Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 7 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tiếp tục kỳ họp bất thường, hôm nay Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự thảo nghị quyết về chính sách tài khóa tiền tệ để hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của chính phủ.
Thêm một quận của thành phố Hà Nội được xác định ở cấp độ 3 về COVID-19.
Bộ Công an cung cấp thêm thông tin về kết quả điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á.
Bão tuyết phủ trắng nhiều khu vực ở miền Nam nước Mỹ, nhiều tuyến đường bị tắc nghẽn.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tiếp tục kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa 15. Hôm nay các đại biểu Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự thảo nghị quyết về chính sách tài khóa tiền tệ để hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Chính phủ trình Quốc hội xem xét cho ý kiến về một số chính sách tài khóa tiền tệ để hỗ trợ chương trình, cụ thể như tăng bộ chi ngân sách nhà nước để có nguồn thực hiện chương trình với số tiền là 240.000 tỷ đồng trong 2 năm 2022-2023, trong đó năm 2022 khoảng 102.000 tỷ đồng, tăng tỷ lệ bộ chi ngân sách nhà nước lên 5,08% GDP, tăng khoảng 1,1% GDP so với dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 đã được Quốc hội thông qua. Đối với năm 2023, Chính phủ tổng hợp kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước chung cho cả phần tăng thêm của chương trình phục hồi năm 2023, trình Quốc hội xem xét quyết định theo quy định hiện hành. Thảo luận nội dung này, các đại biểu Quốc hội đánh giá đây là những chính sách cần thiết, đáp ứng yêu cầu của tình hình trước những tác động hết sức nặng nề đối với nền kinh tế do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
Theo hướng dẫn mới được Sở Y tế ban hành, F0 tại thành phố Hồ Chí Minh được cách ly tại nhà khi không triệu chứng hoặc triệu chứng lâm sàng ở mức độ nhẹ, không có dấu hiệu suy hô hấp, không có bệnh nền, không mang thai, không béo phì, đã tiêm đủ liều vaccine. Tuy nhiên, tiêu chí cách ly tại nhà có sự thay đổi về độ tuổi. Theo đó, F0 trong độ tuổi 3 đến 64 được cách ly tại nhà thay vì 1 đến 50 tuổi như trước. Một điểm mới trong hướng dẫn lần này là Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đưa thuốc kháng virus Favipiravir vào danh sách cấp phát cho F0 tại nhà.
Trước bối cảnh số ca F0 tăng cao, đồng thời cũng nằm trong mục tiêu tiêm phủ vaccine cho toàn bộ người dân trên địa bàn, nhiều quận huyện thị xã tại Hà Nội đã triển khai tiêm tại nhà cho người già yếu, người bại liệt, khuyết tật, người mất tri giác, mất năng lực hành vi. Cùng với việc tiêm vaccine tại nhà, thành phố đã chuẩn bị gần 19.000 túi thuốc, gồm có thuốc kháng virus Monopiravir, điều trị COVID-19 thể nhẹ. Đến nay, Sở đã cấp phát 12.000 túi thuốc này cho các đơn vị. Thành phố hiện có hơn 37.500 F0 đang điều trị, trong đó có khoảng 27.000 F0 theo dõi điều trị tại nhà.
Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đã được xác định ở cấp độ 3 về COVID-19. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận, thực hiện theo đúng tinh thần nghị quyết số 128, sẽ điều chỉnh các hoạt động không thiết yếu trên địa bàn quận để bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, quận sẽ yêu cầu các hàng quán ăn uống chuyển sang chỉ được bán mang về, dừng các hoạt động tập trung đông người.
Chương trình tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác. Chương trình Xuân quê hương năm 2022 sẽ được tổ chức vào 20 giờ ngày 22 tháng 1, tức ngày 20 tháng Chạp âm lịch, tại Nhà hát lớn Hà Nội. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đồng bào trong và ngoài nước phải đối mặt với nhiều khó khăn cả về sức khỏe, vật chất và tinh thần. Hai năm qua, nhiều bà con kiều bào không có điều kiện và cơ hội về thăm gia đình, quê hương. Do đó, việc tổ chức chương trình Xuân quê hương năm 2022 có sự hiện diện chúc Tết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ thể hiện tình cảm sâu sắc và sự quan tâm, chăm lo dành cho bà con kiều bào theo đúng tinh thần của kết luận số 12 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.
Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an đã cung cấp thêm những thông tin mới về kết quả điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á và các đơn vị, địa phương có liên quan. Quá trình điều tra mở rộng vụ án, đến nay Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can về các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cơ quan điều tra đã tiến hành kê biên 28 bất động sản, phong tỏa tài sản hơn 320 tỷ đồng, 100.000 đô la Mỹ và tạm giữ số tiền hơn 4,8 tỷ đồng do một số đối tượng có liên quan tự nguyện giao nộp. Theo lời khai ban đầu của Phan Quốc Việt, Việt đã bắt tay với các đối tác nâng khống giá kit xét nghiệm lên khoảng 45%. Số tiền Việt Á thu về trong vụ này là trên 500 tỷ đồng. Số tiền hoa hồng mà Việt Á chi cho các đối tác là gần 800 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 trường hợp. Đối với 4 trường hợp gồm Lê Tùng Vân sinh năm 1932, Lê Thanh Hoàn Nguyên sinh năm 1990, Lê Thanh Nhất Nguyên sinh năm 1991, Lê Thanh Trùng Dương sinh năm 1995 ở cùng địa chỉ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, tỉnh Long An về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 331 Bộ Luật Hình sự năm 2015, bổ sung sửa đổi năm 2017. Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng quyết định bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng này. Riêng bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đức Hòa phê chuẩn.
Chuyển sang một số thông tin quốc tế. Ngày 7 tháng 1, nhân dịp kỷ niệm 43 năm chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia CPP cầm quyền, Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen đã phát đi thông điệp nêu rõ. Đây là chiến thắng lịch sử của nhân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, kịp thời cứu dân tộc hồi sinh, kết thúc thời kỳ đen tối, mở ra kỷ nguyên mới độc lập, tự do, dân chủ và phát triển xã hội của Campuchia. Nhân dân Campuchia luôn ghi nhớ công lao to lớn của cán bộ, chiến sĩ mặt trận đoàn kết cứu nước Campuchia và bộ đội tình nguyện Việt Nam đã đổ xương máu và anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot và ngăn chặn chúng quay trở lại.
Tổng thống Kazakhstan Kasym-Jomart Tokayev vừa lên tiếng khẳng định các hoạt động chống khủng bố đã được triển khai và lực lượng thực thi pháp luật đang làm việc tích cực. Ông nhấn mạnh trật tự hiến pháp về cơ bản đã được khôi phục tại tất cả các khu vực của đất nước. Chính quyền các địa phương đang kiểm soát tình hình. Theo thông báo của Bộ Nội vụ Kazakhstan, 26 đối tượng có vũ trang đã bị tiêu diệt, 3.000 đối tượng đã bị bắt giữ và 18 thành viên lực lượng thực thi pháp luật đã thiệt mạng kể từ khi bùng phát làn sóng biểu tình phản đối tình trạng tăng giá nhiên liệu tại quốc gia Trung Á này. Biểu tình bạo loạn đã buộc Tổng thống Tokayev phải ban bố tình trạng khẩn cấp tại nhiều tỉnh thành lớn của đất nước.
Ngày 6 tháng 1, bão tuyết đã phủ trắng nhiều khu vực ở miền Nam nước Mỹ kèm theo mưa rét. Nhiều tuyến đường ở các bang Tennessee và Kentucky tắc nghẽn vì mưa tuyết khi bão di chuyển xuyên qua vùng Appalachia, hướng về vùng Trung Đại Tây Dương và Đông Bắc. Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia Mỹ cảnh báo vùng Washington, Baltimore, miền Trung và Nam bang Maryland và nhiều phần của Virginia sẽ có tuyết rơi dày từ 5 đến 10cm trong đêm ngày 6 tháng 1 và sáng ngày 7 tháng 1 theo giờ địa phương. Thống đốc tại nhiều bang kêu gọi người dân không ra đường, các nhân viên công quyền trong các bộ phận không thiết yếu được yêu cầu làm việc tại nhà. Bộ Y tế Italia thông báo trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận hơn 219.000 ca mắc COVID-19 mới, mức tăng theo ngày cao nhất kể từ đầu dịch COVID-19 đến nay. Tại Pháp, số ca mắc mới ghi nhận trong ngày xuống còn hơn 261.000 ca. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Pháp hiện đã lên tới gần 11,2 triệu ca, đứng thứ 2 châu Âu sau Anh và đứng thứ 5 trên thế giới sau Mỹ, Ấn Độ, Brazil và Anh.
Sẽ là sai lầm nếu xem Omicron là biến thể nhẹ, khi trên thực tế biến thể này đang làm gia tăng số ca nhập viện, tử vong trên toàn cầu, đe dọa đến hệ thống y tế trên toàn thế giới. Đó là cảnh báo mới từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Tổ chức này phân tích, Omicron dường như ít nghiêm trọng hơn so với Delta, đặc biệt ở những người đã được tiêm chủng. Nhưng điều đó không có nghĩa là biến thể này nên được phân loại là nhẹ. Trong tuần qua, số ca mắc mới trên toàn cầu đã tăng 71% so với tuần trước đó, và đây là mức tăng kỷ lục. Tuy nhiên, đại diện của WHO cũng khẳng định đây chưa phải là con số thực tế do còn nhiều xét nghiệm tồn đọng sau dịp lễ Giáng sinh và năm mới, hay các xét nghiệm dương tính không được thống kê và những trường hợp bị bỏ sót do hệ thống giám sát quá tải.
Trong khi đó, số ca nhiễm mới đang gia tăng nhanh chóng tại Thổ Nhĩ Kỳ do sự lây lan của biến thể Omicron. Ngày 6 tháng 1, Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận số ca nhiễm mới theo ngày tăng cao kỷ lục với 68.413 ca. Số ca mắc mới tại Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần qua đã tăng hơn 2 lần trong bối cảnh Omicron đã trở thành biến thể lây nhiễm chủ đạo tại nước này.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Sau hơn một tháng triển khai thực hiện thí điểm đón khách quốc tế có hộ chiếu vaccine, Khánh Hòa đã tiếp nhận 13 chuyến bay với hơn 3.000 lượt khách.
Con số này là không đáng kể so với trước đại dịch, nhưng so với cùng kỳ năm ngoái thì đây là tín hiệu rất đáng mừng. Sau đây là ghi nhận những tín hiệu tích cực từ ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Chuyến bay chở 226 du khách Nga đến với Nha Trang, Khánh Hòa vừa qua cho thấy Khánh Hòa đã bước đầu thành công trong thực hiện chính sách thích ứng an toàn với COVID-19 và phát triển kinh tế. Ngoài ra, nó còn cho thấy sự nỗ lực của các đơn vị lữ hành với những điểm đến du lịch, nghỉ dưỡng, tiếp tục khẳng định Nha Trang, Khánh Hòa là điểm đến an toàn và hấp dẫn. Một du khách người Nga chia sẻ về ấn tượng của mình.
Tôi rất thích đến Khánh Hòa vì nơi đây thời tiết đẹp, khí hậu ấm áp, không quá lạnh. Việt Nam có rất nhiều danh lam thắng cảnh đẹp để tham quan, chất lượng dịch vụ tốt, con người thân thiện. Thực sự rất vui khi được du lịch sau thời gian dài các quốc gia đóng cửa vì dịch bệnh COVID-19.
Những đoàn khách trong và ngoài nước giúp các điểm tham quan dần sôi động. Ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa đã có nhiều giải pháp thích ứng linh hoạt, an toàn trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Tính riêng tháng 12 năm 2021, tỉnh Khánh Hòa đã đón khoảng 60.000 lượt khách lưu trú, doanh thu du lịch đạt gần 300 tỷ đồng. Kết quả này là tín hiệu tích cực, mở ra nhiều triển vọng cho du lịch Khánh Hòa trong năm mới. Một du khách người Nga khác cho biết.
Tôi không lo lắng gì cả vì đã được tiêm vaccine và đến đây cũng đã làm theo các yêu cầu của công ty du lịch. Với những gì tôi được trải nghiệm ở đây, trong chuyến du lịch này, tôi sẽ giới thiệu cho bạn bè của mình biết và đến đây. Dịch vụ rất tốt và con người thì luôn nở nụ cười.
Theo ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong năm 2022 sẽ tập trung khôi phục thị trường nội địa, bên cạnh tiếp tục triển khai phương án đón khách du lịch quốc tế có hộ chiếu vaccine bằng các chuyến bay thuê chuyến trọn gói và thương mại đến Khánh Hòa, để ngành du lịch tỉnh này phục hồi sâu, rộng trong tình hình mới.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.